Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra nhận định về hoạt động dùng chiêm tinh bói toán của một nữ tiên tri nổi tiếng của Hoa Kỳ là bà Jean Dixon, nhưng trước hết là thánh ca Tiếng Hát Của Tôi do Bích Vân trình bày. Kỳ trước chúng ta đã nói về một số các hoạt động tiên tri của bà Jean Dixon, một người được coi là tiên tri danh tiếng tại Hoa Kỳ, với nhiều lời tiên tri đúng về một số các biến cố lớn. Dù vậy, cần phải xét cả phản diện về nhà tiên tri này, vì trong những lời tiên đoán của bà Jean Dixon có nhiều điều mâu thuẫn, mơ hồ mà những ai không cẩn trọng nghiên cứu sẽ không thấy rõ. Khuynh hướng của con người khi đi xem bói hay bàn về các lời tiên đoán thường chỉ thích ghi nhớ những cái đúng mà sẵn sàng bỏ qua những lời tiên đoán sai. Sau đây là những lời tiên đoán hoàn toàn sai của bà Jean Dixon mà nhiều người không biết hay không muốn biết. Bà đã từng tiên tri Thế chiến thứ ba bùng nổ vào năm 1953. Trung Cộng sẽ được nhận vào Liên Hiệp Quốc năm 1958. Nhưng thật ra, mãi cho đến năm 1971, sự việc này mới xảy ra. Chiến tranh Việt Nam sẽ kết thúc vào năm 1966. Trong thực tế, mãi đến năm 1975 mới im tiếng súng. Ngày 19 tháng 10 năm 1968, bà Dixon tiên tri rằng bà Jacqueline, phu nhân cố Tổng thống Kennedy, sẽ không nghĩ đến việc tái giá. Nhưng bất ngờ bà Jacqueline đã nhận lời lấy nhà triệu phú Hy Lạp Aristotle Onassis. Bà Jean Dixon cũng tiên đoán lãnh tụ công đoàn Walter Ruther sẽ ra tranh cử Tổng thống năm 1964, nhưng điều này không xảy ra. Năm 1970, bà công bố lời tiên đoán một số điều nhưng cũng không xảy ra. Thứ nhất là Fidel Castro bị lật đổ và phải rời Cuba. Thứ hai, những sự kiện mới về cái chết của Tổng thống Kennedy được đưa ra ánh sáng từ một nguồn tin ngoại quốc. Và thứ ba, có âm mưu giết Tổng thống Nixon. Năm 1971, bà lại tiên đoán hai sự việc sau đây, nhưng cả hai đều không xảy ra. Lãnh tụ Anwar Sadat của Ai Cập và quốc vương Hussein của Jordan, cả hai sẽ mất ngôi. Thứ hai, Nga Xô sẽ là nước đầu tiên đưa được người lên nguyệt cầu. Dựa vào cả một quá trình dài hoạt động của bà Jean Dixon, nhiều người tin rằng bà là một tiên tri. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn và quan điểm của Kinh Thánh, Jean Dixon không thể nào là tiên tri của Đức Chúa Trời như chính bà tự nhận, vì những lý do sau. Thứ nhất, Jean Dixon sử dụng những vật dụng bói toán của ma thuật như trái cầu pha lê, bộ bài tây và những vật dụng ma thuật khác để nhận được những lời tiên tri. Loại tiên tri này không phù hợp với cách thức thi hành chức vụ của các tiên tri của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, là những người nhận sứ điệp tiên tri trực tiếp từ Chúa, không qua trung gian của vật dụng ma thuật nào. Tiên tri thật của Đức Chúa Trời công bố lời tiên tri trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời qua sự linh cảm của Đức Thánh Linh. Những lời của các thánh tiên tri cho chúng ta được bảo tồn trong Kinh Thánh, như được khẳng định trong Roma chương 1 câu 2, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài hứa trong Kinh Thánh. Và những lời chứng tối thượng luôn luôn là lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như Thư Hy Bá chương 1, câu 1 câu 2 khẳng định. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật. Những lời tiên tri của Jean Dixon không tôn vinh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh đã khẳng định rằng tất cả mọi lời tiên tri thật đều tập trung xoay quanh Chúa Cứu Thế Giê-xu như là chủ đề chính. Sách Khải Huyền chương 19 câu 10 chép: vì sự làm chứng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Những lời tiên đoán của Jean Dixon hoàn toàn không tôn vinh Chúa, không đem người khác đến với Đức Chúa Trời, đến với Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hơn nữa, nhiều lời tiên đoán của bà chỉ là những việc tầm thường thế tục, không có giá trị thuộc linh, không soi sáng cho tâm linh. Trong khi đó, các tiên tri của Đức Chúa Trời luôn luôn nói tiên tri phù hợp với ý muốn Chúa được minh thị bày tỏ trong Kinh Thánh. Những lời tiên đoán của bà Jean Dixon cũng có nhiều lần sai và tiêu chuẩn để nhận định khía cạnh này là phục truyền luật lệ ký chương 18 câu 21-22. Nếu người nói trong lòng rằng làm sao chúng ta biết được lời nào là lời Chúa Hằng Hữu không phán, khi kẻ tiên tri nhân danh Chúa Hằng Hữu nói, nếu lời người nói không xảy ra và không ứng nghiệm, ấy là lời Chúa Hằng Hữu không phán. Kẻ tiên tri đó do lòng kiêu ngạo nói ra, chớ sợ người. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 18, câu 21-22. Bây giờ chúng ta nói đến việc bói toán dựa vào các vật dụng cá nhân. Dựa trên các vật dụng hay quần áo của một người thường dùng, thầy bói cho rằng có thể biết được về cá tính hay đặc điểm của sở hữu chủ. Một số các chuyên gia khoa cận tâm lý cho rằng quần áo và các vật dụng cá nhân thấm nhập cá tính sở hữu chủ vào vật đó, giúp cho người bói biết được một số điều. Tuy nhiên, cách giải thích đúng nhất về hiện tượng bói toán này là phải coi đây là hoạt động có liên quan đến ma thuật. và đằng sau là hoạt động siêu linh của tà linh và ma quỷ. Đây là kết luận dựa trên nhiều trường hợp khải đạo cơ đốc cho thấy hình thức bói toán này có nguyên ủy là tình trạng nô lệ cho các hoạt động siêu linh. Có một thanh niên với một khả năng bói toán đặc biệt có thể mô tả xác định rõ về một người lạ anh ta chưa từng biết bằng cách tập trung nhìn vào vài hàng chữ viết của người đó. Anh ta có thể cho biết địa chỉ, bối cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, v.v. của đối tượng. Khi người thanh niên này bày tỏ ước muốn tin nhận Chúa Giê-xu, bỗng nhiên có một sức kháng cự kinh khủng bên trong đến nỗi anh ta ngất xỉu đang khi cầu nguyện. Lần hồi được biết, anh ta đang sử dụng một quyển sách ma thuật rất nguy hiểm. Đó là quyển sách vẫn được lưu hành trong giới thực hành ma thuật khắp Âu Châu trong nhiều thế kỷ. Đó là quyển sách mệnh danh, quyển sách thứ 6 và thứ 7 của Môi-se. Sự kiện này là bằng chứng cho thấy rất rõ thuật bói toán dựa vào vật dụng cá nhân là một hoạt động có liên quan chặt chẽ với ma thuật. Bây giờ chúng ta nói đến một hình thức bói toán khác khá thông thường ở Việt Nam, đó là xem chỉ tay. Đây là một hình thức bói toán dựa vào việc giải đoán các đường chỉ trên bàn tay, là thuật đã có từ thời cổ đế quốc La Mã. Những khái niệm chiêm tinh được đưa vào thuật xem chỉ tay. Bàn tay được phân chia thành 4 vùng với những đường chỉ về tâm đạo, trí đạo, số mạng và sinh đạo, với 7 gò dưới các ngón tay như gò vệ nữ, thủy tinh, thổ tinh, mộc tinh, hỏa tinh, v.v. Thuật xem chỉ tay cũng như bói bài, chiêm tinh và những hình thức bói toán khác có thể kích thích thôi thúc mạnh mẽ bên trong người xem bói để làm thành những lời tiên đoán của thầy bói. Nếu thầy bói lại là một người có cốt đồng thì có thể khiến cho người xem bói rơi vào xiềng xích của ma thuật, ở trong sự khống chế của ma quỷ cũng như tất cả các hình thức ma thuật khác. Bói toán trong mọi trường hợp đều có thể đưa lại hậu quả bi thảm không lường. Một hình thức bói toán khác là sử dụng que bói, con lắc hay dây dọi trong cảm xạ học. Việc sử dụng que bói hay con lắc tìm mạch nước ngầm, các loại mỏ hay dầu hỏa còn gọi là cảm xạ học. Người sử dụng que bói là một cành cây có ba chạc như hình chữ Y dài. Hai tay cầm hai đầu, còn đuôi chữ Y hướng về phía trước, đi quanh vùng cần khám phá. Đến chỗ nào có mạch nước hay mỏ dầu, đầu que bói dường như có một sức hút chỉ kéo xuống và người bói cảm nhận được đó là chỗ có thứ cần tìm dưới đất. Thuật này đã có từ rất lâu trong truyền thống dân gian và hiện nay vẫn còn thấy tại các vùng thôn dã Âu Châu, Phi Châu, Úc và Mỹ. Với que bói và con lắc, người thực hành ma thuật cũng có thể dùng để hiểu và xác định vị trí của một người qua những vật dụng cá nhân của người đó như khăn tay, cà vạt hay một bức hình. Người thực hành cảm xạ cũng có thể dùng những vật bị mất, thất lạc để truy tầm tội phạm, thậm chí trần bệnh, cho thuốc và chữa bệnh nữa. Vào đầu năm 1975, trong các cuộc di tản chiến thuật của quân đội miền Nam ở vùng cao nguyên, có nhiều người bị thất lạc thân nhân đã đưa hình của người thất lạc nhờ một vị hải quân đại tá ở trong quân đội miền Nam dùng cảm xạ học để xác định thân nhân của họ đang ở đâu hay đã chết. Kết quả trong nhiều trường hợp đã rất đúng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp trên, người thực hành cảm xạ cũng như người nhận đều có thể trở thành nạn nhân, rơi vào vòng trói buộc của Satan và quyền lực của sự tối tăm. Nhưng nếu không có sự can dự của một người có cốt đồng, và như vậy không có tác động của ma quỷ, thì những hoạt động của cảm xạ học trên chỉ là trò lừa bịp. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.